Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đâu có phải là ngài ở trên Tây Phương Cực Lạc xuống đây mà nguyện giác lắm. Như vậy thì xin thưa hòa thượng, mình nói cái gì? Quan Lâm mà nó chờ bây giờ biết được Quan Lâm, hồi giờ đâu biết nào, nay nghĩ Quan Lâm sợ quá. Mời cư sĩ hòa thượng vào những con đường hay quá chừng. Giác lắm gì đó.
Thôi gì là mà mình làm mình phải trả lời liền chứ không hết câu chuyện. Hôm nay chưa bị nhớ là có anh Adam. Anh giờ sau nói chuyện về ăn uống hay lắm. Xin chư vị phải lắng lòng mà nghe nha. Ngày mai là anh tới anh chữa bệnh cho tôi. Bất cứ thân nghĩ bất cứ. A Di Đà Phật. Câu đầu tiên là nhà em ở Việt Nam. Mỗi lần về nằm ngủ em thấy bóng một người phụ nữ khoảng 35 đến 40 tuổi đi qua vài lần. Thấy em nghĩ là do ở một mình, có cảm giác sợ nên thấy vậy. Đến khi con em về cũng thấy một lần, cô ta còn đứng lại nhìn vào và nói gì đó nghe không rõ. Thành con của em tưởng là một người nào đó vào nhà quát đuổi ra đi. Người ở phòng dưới nói là cô ấy đến chỗ chú liên tục. Chú không phải người nhát gan, nhưng đôi khi cũng thấy lạnh người. Anh dự âm chỉ cho em nên làm thế nào để người đó không xuất hiện ở khu vực nhà em và những nhà gần bên. Nếu mà thật sự chư vị mà thấy hiện tượng này thực sự, thì theo dự âm nghĩ người này chắc chắn phải có cái dương gì đó trong nhà mình này. Mà theo như dự âm thấy đó, đúng không? Cho không dám chắc chắn. Có lẽ người này là trong gia đình của chư vị. Chư vị cứ suy nghĩ tưởng là nhìn về quá khứ có một vị nào mà có cái chết mà ta biết cỡ tuổi đó không? Nếu mà có thì có thể. Như vậy là chính là thông nhân trong gia đình của mình nhiều khi chết đi và tham luyến con cái, tham luyến gia đình, tham luyến cái gì đó của cả tài sản đó mà không có đi đầu thai chứ thế. Cho nên thành ra như vậy. Cho nên cái chuyện này theo giờ mình thấy là dễ dàng rất lắm. Nếu kiểu bị làm có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Khi mà gặp như vậy đó thì mình nguyện đi, chư vị ơi, chư vị lại duyên gì với chúng tôi, thành thực cho chúng tôi biết đi. Nếu mà bà con thân nhân với nhau thì xin chư vị cố gắng phát tâm niệm Phật đi, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cho chúng tôi biết tên tuổi họ đàng hoàng, hàng ngày cứ niệm Phật tụng kinh hồi hướng công đức cho chư vị, và chư vị cứ đến đây niệm Phật tụng kinh cùng với chúng tôi để mà nguyện phát sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng có sợ, đừng có đuổi, đừng mắng người ta làm gì. Người ta đang khổ lắm, mình đã thấy nhiều lần người ta không có phá phát gì mình, chứng tỏ người ta đang đau khổ trong cảnh giới đó. Người ta muốn vào trong nhà mình mà thấy sợ người ta vào không được. Mà nhiều khi người, ví dụ như là bà con thân dân người ta vào được rồi mà người ta cũng không muốn làm gì, người ta cũng quậy phá, cũng liền cháo liền son cũng làm gì. Tức là chứng tỏ là người này là người hiền chứ không phải. Mà giả sử không phải là thân nhân bà con gì đó, là một người nào đó trong một cái chỗ nào đó rõ ràng có nhờ mình, khả đang tìm cách là muốn nhờ mình giúp cho cái gì đó, thành tâm thôi. Nói chưa vậy, nếu mà muốn chúng tôi giúp cái gì cho tôi biết đi, nếu có thể chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho. Mà đừng có đầu hỏi nhiều quá rồi quá tôi đáp ứng không nổi. Có thể thì cố gắng hết sức, là có thể làm được thì tôi sẽ làm cho. Mà cái điều tốt nhất là tham đắm chi thế nha, không nên tham. Hãy phát tâm niệm Phật đi, đem lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ giảng cho quý vị đó biết. Nếu trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy là nếu mà chư vị phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bất cứ một chúng sanh nào kể cả chư vị, nếu mà thành tâm là niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật sẽ quan tâm tiếp đón chư vị về cây phương thực tại một đời này, vãng sanh thành Phật, không bị cảnh đau đớn khổ sở lang thang từ chỗ này chỗ nào được. Chứ bây giờ chư vị cứ ở đây bám vô là chúng tôi không cứu được. Xin nói là chúng tôi không thể cứu được chư vị, nhắc nhở cho rõ ràng điều đó. Chúng tôi chỉ có thể là giúp chư vị bằng cách là hồi hướng công đức của tôi cho chư vị để mình thêm phước, thêm thiện căn, để cho chư vị lấy cái phước này hồi hướng về trên phước Cực Lạc. Và chư vị cũng phải niệm Phật để sớm được siêu sanh tịnh độ. Cái nói hiện tại đây còn bắt người ta không hiện ra thì đi xin chư vị thôi đừng hiện ra nữa, tại vì tôi biết tôi đã cho con tôi nữa. Nó nhát lắm. Một cái người ở bên Pháp, biết Pháp thì chị chịu nhằn đâu rồi, chị nhằn gì về Pháp chị điều tra cái gì này. Chắc chắn ở đâu, tôi không biết, tôi quên hỏi địa chỉ đúng. Tôi đi xa ba. Mua một căn nhà mà cái ông chủ nhà đó chắc là người Pháp chứ không phải là người Việt. Mỗi sáng chị đó thức dậy cho con, pha sữa cho con thì ta đứng ngay tại cửa phòng bếp trong là không phải.
làm cho nhiều 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 đêm thì sợ mất hồn. Và chị nhiều khi nhiều sáng đem cái sửa đồ vô trong phòng ngủ thì ở ngoài một lý lưng xong thì cháu rốn rồi. Ông chồng mua cái nhà về sửa cái nhà, ông chồng thì lo sửa, thì sửa cái đất đó. Sơn chưa được bao nhiêu thì ổng cứ lấy cái cỏ khác quật trong cái mầm con chồng, quật ướt hơn nó quật trong. Tức là người ta, quý vị thấy người ông đó là cái người mà coi như là chết rồi đó, mà người ta có thể cầm được những cái vật mở hình lạ không? Cũng giống như cách đây mấy năm mà người bạn của tôi bị một cái cô đó, mà theo anh đó thì cũng mà nữa tôi thấy được yêu người ta nha. Cầm được cái sách mà anh để làm cho anh làm cho anh mất hồn mất vía, mà kêu cầu cứu mà muốn thoát thân. Anh đó cũng dạng một năm một đêm chịu đựng rồi mà kêu cha vô ngồi vô, nói chuyện nè, mà trời ông già ông ngồi vô, nếu ngoài cái tay là chụp được cái đầu của cổ đó, phải ông mới thấy. Mà anh ấy thấy rõ rồi, mà anh kêu ông già vô thì ông già thấy chưa bị kêu tao vô chị. Mà lúc đó không biết gì nói chừng không có cái gì mà vô duyên quá, vô chừng không có cái gì hết. Cái trai ngồi chơi gì đâu, chơi tới cho người ta ngủ, không chịu cho nó chơi trai vô ngồi. Mà cứ quay qua lại mà đụng cái đầu của cổ đó, ông không biết. Chứ còn ông già anh ra kiều với cô em gái vô. Để vô nói chuyện anh chơi. Mà thực ra nửa đêm mình nói chuyện cái gì, mà vô đứa cùng cái miệng anh cũng coi như méo ra, cũng đâu nói gì được đâu à. Mà cứ tắt như vậy. Mà chính anh thì thấy một cái người cậu gái ngồi trong phòng đó đàn phòng với nhau, chưa bị thấy không? Khi anh vô tôi, tôi cường anh niệm Phật, ủng hộ tinh thần của anh. Nên niệm Phật là ổng ai mà có thể phát mà được. Nhưng mà tại vì đối với anh bình thường anh niệm Phật chơi nó sao, nhưng mà lúc đó sợ quá rồi cho nên anh niệm Phật giữ dàng là mật khuyết tâm rồi. Anh niệm Phật ngon là nó vững vàng trong đất một người. Sau khi anh thi là thường đi theo thầy của tổng, đi theo anh đó hỗ trợ cho anh niệm hai niệm Phật giải quyết hai điểm. Điểm thứ ba có một người khác tới, không còn đó người khác tới cũng làm y hệt như vậy, thì một đêm mình sẽ biết hết. Thì khi mà người ta đến với mình luôn luôn nó có cái duyên trong đó, nhất định là chưa bị đừng có nghĩ rằng người đó là ma là quỷ, không phải. Có thể là ông nội bà cô gì mình đó, hay là chị em gì mình đó, người ta chết đi. Ta chết đi mà vì lưu, một là chết khơ bất đắc kỳ tử, nghĩa là chưa đến cái lúc chết mà phải chết. Cái thứ hai là vì quyến luyến gia đình, thương con nhớ vợ, thương cháu thương chết gì đó. Cho nên sáng kể câu chuyện là một ông cụ, ông nói buồn hết, buồn rất là công với cháu, buồn được. Và thường như thôi, biến cái cháu thành A Di Đà Phật là vậy. Đừng có nghĩ rằng một cái chấp nhỏ thế này là tôi buồn hết, không có đâu. Một cái chấp nó lôi theo hàng ngàn cái chấp khác, một cái thương nó lôi theo hàng ngàn cái thương khác. Chứ một cái sợ nó lôi theo sợ hàng vàng cái sợ khác. Một cái thương đứa cháu với mỗi lần nó nằm ngủ, cứ nó ngu có một cách hay không ấy. Mình đi sáng biết ở nhà có ai chăm sóc nó không ấy, từ lúc ăn ai mà lo lắng cho nó ấy. Có một vàng cái lo khác, một vàng cái thương khác ấy. Mà mình thương nó chứ mà cứ bồng bồng với chiều nó thì tự nhiên nó quên mình. Đến lúc mình nằm xuống rồi mình thấy quên đúng rồi, đai chẳng hạn cản trở mất con đường nó sao. Cho nên xin chưa bị theo như ông nghĩ là chuyện này sốc dễ giải quyết, chứ không khó giải quyết. Chưa bị làm thử coi, phải thành tâm gặp người ta đừng có sợ. Tôi đã gặp một cái trường hợp mà coi như bị ma chú rất là kinh khủng, mà nếu mà khởi cho đúng ra là phải dồn tất cả. Cái cô ta đến gặp tôi khúc nức. Cái cô kia nói anh chị ở vậy, anh chị khai thị với cô này thì tập tôi bây giờ được rồi cũng tầm còn anh khai thị, anh hãy giới thiệu cho là sẽ giới thiệu cô đó. Thì cái cô bạn nó cũng trợn mắt lên, cô biết anh mà anh nói giữa là cô này cũng tôi tưởng cho anh đó, trời ơi nghe nói còn rợn lắm, cái luôn sợ quá không nhớ. Cô kể lại những chuyện rất là thành công, nhưng mà thành tâm quyết được làm đúng ba ngày đó. Cho nên quá cả tiền cảnh giới chúng sanh thường thường, người ta chỉ giống như mình, cái này đủ lý trí, cái này đủ suy nghĩ, người ta không phải là trẻ lắm đâu. Cho nên xin được một sự theo nghĩa là những cái này giáo huấn của chùa Hà Đông thôi. Làm thành thật, khuyên dạy, mình hứa đem những đức hồi hướng cho họ. Đừng hứa là tôi quyết là cứu độ như vậy, quyết huấn như vậy là gì sáng chịu tại mảnh đô pháp này. Nhưng mà khuyên họ buông xả tình chấp thế gian xuống để cầu về đến thượng. Cho nên hôm nay chúng ta nói về buông xả tình chấp hay vô cùng. Người sống tới này mà không buông xả tình chấp, nhiều khi sau khi mình chết thì chúng ta cũng đi vào cái nạn đó đấy, chứ không phải những đâu. Đừng nói không được. Ở tại Mỹ Tho có một cái cô gần 28 tuổi. Cô đem hết tất cả gia tài dựng sẵn đã mua một điều. Mua một điều chưa hướng được một mùa trái điều thì chết. Chết xong là cô ở trong cái điều đó luôn. Đem một chỗ đồng những trăm tô cái điều sẵn. Bắt đầu từ đó ông chồng cũng dám mua một điều đó. Một người lạ vô một điều thì cô bé cây một liều. Cô đi vừa cô cố một chút. Làm cho ông chồng bị thương nhiều quá cho nên biết sao bỏ chuyện được đi luôn. Hay có một cái bà mẹ chết tham cái nhà kiếm nhà luôn, còn cái bắt còn cái con hiếu quá thì hiếu thương mẹ nhiều quá nó bán nhà luôn. Bán nhà xong mà vẫn bị nạn, tôi biểu gì mua lại cái nhà đó, bây giờ nhà nó bán thể gì cho để cứu mẹ. Nhưng tôi sợ quá, sợ bà mẹ hiếu quá rồi hiếu quá quá thì tôi sợ bà mẹ của tôi. Khó lắm chứ, cho nên việc một chút tỉnh tâm mà chịu đại nạn. Cái đây cũng muốn giống như vậy, khuyên đi bỏ đi thì tự nhiên ta ngộ đạo. Câu hỏi khác: em có ba mẹ nuôi là người Đức, sống rất hiền lành 25 năm qua, 25 năm nay lo từng bữa cơm và giấc ngủ cho hai đứa con của em. Ông bà không theo đạo nào vì không tin. Từ ngày em biết câu A Di Đà Phật, thỉnh thoảng em có đưa những lời tốt đẹp về Phật, bà toàn gạt đi. Mặc dù vậy, bà biết con em vẫn thường xuyên niệm Phật, cứ đến giờ là bà nhắc niệm Phật đi. Em rất thương ông bà nhưng không thể khai thị cho bà được vì tiếng Đức em có hạn. Em rất muốn khi nào ông bà mất em sẽ khai thị bằng tiếng Việt. Người Tây vừa chết liền nói tiếng Việt có nghe hiểu được không? Khi chết xong mình nói tiếng Việt có thể người ta hiểu, trong cái giáo đó có thể hiểu. Nhưng mà tốt nhất bây giờ tôi bày cho, hãy mời với anh Adam. Tại vì anh Adam anh biết tiếng Đức, mà anh theo tôi mình có thể anh đã biết tiếng, biết về chút Phật pháp. Mời với anh Thomas tới nói chuyện. Mời anh Đức, anh Vinh anh nói tiếng Đức cũng hay lắm, không được. Nhưng mà chính người Đức người ta hiểu được hứa đạo Phật, người ta tới tại họ nói chuyện nó dễ cảm ơn. Chứ còn thí dụ Việt Nam mình mà nói tiếng Đức cũng khó mà giảng với người ta. Rồi riêng mình thì cứ mình đem hồi hướng công đức cho người ta. Chứ đừng có cầu mong khi mà chết đi tôi tới tôi khai thị tiếng Việt. Ngay cả người Việt Nam chúng ta tu niệm Phật cầu hỏi sanh đi, đừng có hy vọng khi mà tôi chết đi anh tới khai thị cho tôi ngộ ngay. Phải ngộ từ bây giờ cho ông đâm để chết rồi nó ngộ. Luôn luôn pháp hộ niệm là phải hộ niệm trong lúc mình còn đang ngồi tụng kinh niệm Phật với nhau. Tự phải khai thị trước, tự phải coi hỏi trước. Ví dụ như buông tình chấp xuống là trong cả tuần hay là chúng ta nói như vậy là hình như chưa hết đâu. Tại vì cô chị vì thương một đứa con mình mất phần quá sanh, vì lo lắng về cái nhà mình mất phần quá sanh, vì nghĩ đến cơn bệnh nhiều quá mình mất phần quá sanh, vì thương con nhớ vợ gì đó, bất cứ cái gì mà nó còn vướng trong tâm mà mình không biết cách buông xả, cô chị mất phần quá sanh. Lạ lắm. Đó là một cái thương nó kéo theo cả hàng ngàn cái thương khác, một cái nhớ nó kéo theo cả hàng ngàn cái nhớ khác, một cái chấp nó kéo theo hàng ngàn cái chấp khác, mà phân tích xa mình mới thấy chi ly trong đó. Nghe pháp học mình thấy cái đó, còn mình nói sơ sơ không biết. Ví dụ như tại sao hồi thượng thành công bắt cái ông cụ đó là phải biến đứa con đứa cháu mình thành A Di Đà Phật đi, tại vì nhất định một cái thương này nó vướng theo không biết bao nhiêu cái thương khác. Từ cái ăn của nó cũng thấy thương, cái ngủ của nó cũng mình cũng thấy thương, cái cười của nó cũng mình cũng thấy thương, cái đi của nó mình cũng thấy thương. Tự nhiên mình muốn vòng, muốn bế, muốn chăm, muốn sóc, muốn vũ mình, thì vô tình cái thương đó nó cũng thương con. Mà sao ông nội, một giờ là con chịu không nổi thì làm cho ông bảo không, ông không cách nào xa con một phút đâu, đúng không? Cho nên khi mà lúc nằm xuống ngủ, tại sao mình càng hộ niệm cái ông này càng mở mắt rộng ra, tại vì ông ta không muốn chết, ông ta muốn ở lại với đứa con. Mà muốn ở lại với đứa con thì cô chịu sau cùng một lán ván với chịu và cũng nhảy. Vì thưa thương cái cháu quá cho nên hiện ra cho cháu thấy, hiện một lần thứ nhất thì cháu sợ muốn chết luôn, tại vì trước đó là ông nội mà mình thương, bây giờ ông bà mình chết thì hiện ra ông cháu sợ chết luôn. Mà cháu nó cũng sợ rồi, cái đứa con mình nó cũng sợ luôn, cái con ruột mình nó cũng sợ luôn. Cha hiện ra một lần thì con tha cha đó, cha liền hai lần thì con đóng cửa mà cha vô được, thì lần thứ ba con kêu thầy pháp tới, cháu mới với cha giải thích. Lúc đó mới thấy rõ ràng là ông hận vô cùng, cho nên thành cha phải buông phải buông lại như vậy, chứ không phải dễ. Đừng nói những cái đạo lý cao siêu, có nhiều người nói đạo lý cao siêu quá, trật bóc hết, không thực hiện gì được hết. Mà những chuyện nhỏ nhỏ này nhất định chưa bị phải bỏ, không bỏ thì đừng bao giờ hy vọng mình thuận buồm xuôi gió trên đường phát triển. Đơn giản vô cùng đơn giản, mong chưa hiểu. Cho nên cái người này là cái người đức mà có tâm hiền lành. Cái tâm hiền lành này rất dễ ngộ đạo, nhưng mà khổ một cái là người Âu Châu, người Mỹ, người ta không có cái cấm mạnh với vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Người ta thích những cái gì mà thí dụ như ngồi thiền để cho cái tâm người ta nó an chút, rồi thí dụ tập yoga để cho cái cơ thể người ta hết bệnh chút, hay tập nhân điện, rồi cái đế mà rồi vậy cái so nhiều, mấy cái đó người ta thích, rất là thích thật sự. Cái đó là cái thật sự, cái điều đó cũng tốt chứ không sao, nhưng mà cứ chữa những cái gì có thể dành cho người ta chữa được. Cái mà gọi là nó tâm linh của người, cái tâm linh của người được thường thường cái gì gối nghĩa, nó có gối ghép cho những cái của trí huệ thông minh nội ở thế gian, những cái gì mà nhỏ nhỏ, chứ còn đi sâu gì nữa người ta không có cảm ứng, cho nên rất là khó cứ gọi là như vậy. Còn cái người Á Châu chúng ta thì nó có cái truyền thống về cái đạo đức, cái đạo giáo, cho nên cái mà tâm linh của người Á Châu nó sâu hơn. Và chúng ta nên chúng ta rất hợp với cái đạo Phật. Còn ở đó thì người ta thật sự ví dụ do bên đây tập những cái mà ví dụ như nó thiên về cái phép tắc rồi thần thông rồi những cái gì nhiệm một người ta thấy được là thích lắm. Còn cái bản thân về thế phương cực lạc thì nó đối với bản thân là về cái trời, tại nói như vậy chứ còn muốn biết về cực lạc đâu. Cho nên nhiều vị làm vợ đã làm cái anh Thomas anh Thomas anh tới anh giải cho, chứ còn mời ông tới thì chết thôi rồi. Vào năm 1993, em đã phá thai nhi, và sau đó năm 1999 em bị mất một thai nhi. Thời gian cứ trôi, sau đó em về Việt Nam thì có người nhìn thấy hai đứa trẻ đi theo. Sau đó em về niệm Phật hồi hướng, lên chùa làm bài vị, nhưng đứa thứ hai là tự bị mất thì đã đi đâu em cũng không biết. Còn đứa thứ nhất lúc nào nó cũng ở quanh quẩn trong gia đình. Hiện tại em lại không làm lễ ở chùa, nhưng chưa rõ thực hư thế nào. Hôm nay có ở đây xin thỉnh cầu khai thị cho thai nhi, không những của em nói riêng và các thai nhi khác nói chung. Cái riêng thì lo riêng đi, còn cái chung của người ta thì để người ta lo. Nếu mà cái thai nhi nó thường hay xuất hiện tại đây hay là hiện tại Việt Nam, cái này chưa bị không nói rõ, thì cứ theo cái lời tôi mà khuyên đi. Nói con ơi, mẹ đã lỡ dạy, trong quá khứ mẹ làm lỗi lầm, hôm nay mẹ xin sám hối với con. Nhưng dù lỗi lầm thế nào thì duyên mẹ con chúng ta đã có, bây giờ mẹ xin thành tâm sám hối. đem tất cả công đức hồi hướng cho con. Mong con ngay lời mẹ buông xa thế gian ra, cùng mẹ niệm Phật, cầu cho con sớm vào thành Tây Phương Cực Lạc. Trong nhà nên lập bàn thờ tờ A Di Đà Phật. Cứ mỗi ngày nói, nhất là khi hiện ra. Hồi trước nó hiện ra thì mình sợ, nay nó hiện ra mình không sợ nữa, mình cầm nó lại. Nhưng còn ơi, bây giờ con hiện ra cho mẹ thấy cái duyên của mẹ con quá sâu. Nhưng mà bây giờ chấp ở tại đây thì sau cùng chúng ta bị đổi là không tốt. Con cố gắng niệm A Di Đà Phật với mẹ. Con về Tây Phương trước, về đây cứu mẹ. Mẹ về Tây Phương trước, mẹ sẽ tìm cách cứu con. Hai mẹ con chúng ta về Tây Phương thành đạo. Sư hôm nay xin chưa về, cứ thành tâm đạo. Nếu có làm cái công chuyện công đức nào, phóng sanh, in kinh, tấm tóc đều có hướng công đức cho con hết. Và nguyện từ nay về sau được nên phá thai. Tại phá thai là một đại, đại bao chứ. Có những người phá thai trước những giờ chết, chính cái thai gì nó nhập phụ, nhập nó quậy, nó phá chết rồi. Đem bộ, đem chú, đem cái gì đó nó cũng sợ rồi. Mà nếu mình thành tâm điều dạy, tha thiết, năn nỉ, muốn năn nỉ cái nào, coi những ban có gì thuộc vào gì năn nỉ hết đó. Chỉ rờ rờ với mình, thôi tha, bỏ, tha, tha. Sao còn nó bỏ? Hay lắm chứ vậy. Các cái vị mà không không tin hộ niệm, thể chinh coi những cái đoạn đó. Giờ hôm nay cũng không có nhiều bằng mấy gì đâu, nhưng mà cũng có lòng điều giải như vậy. Nhưng mà đáng tiếc lần điều giải đó quay phim được, cho quay phim được hay lắm. Mình điều giải tới cùng, nhiều khi nó còn khiếu này nữa, còn cãi lý nữa. Trong những đầu mà cãi lý như vậy mà mình nhiều khi mình sơ ý, mình giận mình hờn, hay mình nói nhiều mà vô lễ với họ, khó giải mới lắm. Chắc chắn chứ vì đừng có bao giờ sợ nữa. Tôi điều giải như vậy, mấy phần đó nhập cho tôi, không có bao giờ chuyện đó đâu. Cái gì nó không có duyên, duyên đâu người ta làm đâu. Không có mắc mối gì sợ, mình chỉ mình công cao ngã mạn, không có lịch sự với họ, tạo đi cái ốt nghiệp thì cái đó gieo cái duyên giữa họ mình đáng chịu. Hoặc là ví dụ như mình nhờ người nói, thôi tôi cho có nhiều người đi tu, không biết ai vậy, tôi xin phát nguyện đem cái thân này tôi hiến cho chư vị cứ nhập trong đây rồi đi giúp chúng sanh. Tự nguyện mình làm cái việc đó, mình ráng mình chịu. Các cái vị đó không phải là những người đi cứu chúng sanh đâu ạ. Các người đang khổ đang sợ đừng có làm như vậy, không tốt. Mà khi mà ta nhập vô rồi thì mình bắt đầu khó mà gỡ ra, tại mình đã cho người ta rồi mà. Khó lắm đấy, mình đang đi cũng chết luôn. Không có giỡn đâu. Còn mà đem dùng cái tà thuật, tà pháp hay là chú rồi mình trị người ta ra thì mình không có khả năng làm chuyện đó. Cho nên chúng ta đừng có, không bao giờ, ví dụ như người bạn của tôi có một cái cô đó của người ta, cô muốn nhập, cô vô cái là muốn nhập vô đấy. Tôi nói không có sao đó, anh cứ niệm Phật đi. Anh nhớ là khi mà anh niệm Phật như vậy, có 25 vị Bồ Tát bảo vệ chẳng. Tại hồi giờ anh niệm Phật, anh tận tâm cho nên không có. Bây giờ niệm Phật đàng hoàng tự nhiên, trong tiếng niệm Phật anh có quang mình. Nhưng vì vậy cái người đó cứ muốn nhầm sao, anh cứ trong tâm anh đừng cái cho người ta nhầm. Chúng rất là niệm mạnh câu A Di Đà thì tự nhiên người ta lưu ra. Khi người ta lưu ra, khuyên người ta đi, tôi chỉ có khả năng giúp cho cô bằng cách hồi hướng công đức cho cô, và tôi chỉ đường dẫn lối cho cô theo đúng chân Phật mà cầu hóa sanh tịnh, cầu tu hành tịnh. Cô cho tôi cái tên, tôi sẵn sàng để cái tên này tôi hồi hướng công đức sẵn sàng cho cô, để chúng ta kết duyên với nhau, cùng nhau về Tây Phương chấp nhập tôi để làm gì, làm cho tôi mất ai, không nên hiện thân cho chúng tôi thắng được. Mà nói rõ ràng hai ngày, còn mà không chịu nói là đành ấp ấp mở mở sợ thì cái đó tự mình chịu. Cho nên mong chưa hiểu nhớ chưa nghĩ phá thai là một cái đại tội trong Phật giáo chúng ta. Phật cấm cái điều này mà phá thai như vậy, bây giờ lỡ rồi thì sao? Thành tâm sám hối bắt đầu từ đây, đừng làm như vậy nữa. Rồi những đứa con nó mà phát hiện ra mình thành tâm nói mẹ trong quá khứ đã sai rồi, bây giờ mình xin ân hận, xin sám hối, quyết là đem công đức này hồi hướng cho con, mong con về tình mẹ con, trong đời, dù là chưa thành, dù là ngắn ngủi, nhưng mà cũng tình đã còn. Hãy buông tất cả đi, về phòng, hỗ trợ cho nhau. Được, thành tâm mà nói, thành tâm mà điều vậy, không khó. Còn thành tâm thì rất là khó. Người khi người bệnh chưa quy y thì ban hộ niệm phải làm gì nếu không mời được quý thầy đến? Không cần phải có pháp danh rồi mong niệm được. Rất nhiều người chưa có pháp danh, sau cùng niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường. Người có pháp danh thì chứng tỏ người đã tin Phật pháp, căn lành người ta có nhiều hơn, về pháp Phật người ta biết hơn, về con đường vãng sanh người ta biết sớm hơn, thì nó dễ hơn một chút, và người đó biết tinh thần của họ cũng vững hơn chút, nó có cái ưu điểm hơn một chút như vậy thôi. Một người mà thọ tam quy mà không làm đúng mà còn hoài phá nữa, sao cũng chưa chắc gì vãng sanh tây phương cực lạc. Cũng giống như chúng ta tu niệm Phật tại đây, ngày ngày con niệm Phật là chúng ta có trao dồi cầu A Di Đà Phật, tâm chúng ta thành, ý nguyện và nên chúng ta vững, sau cùng khi hộ niệm cho tiêu diệt khỏi cần khai thiền thì mình vững rồi, dễ dàng. Nhưng mà nếu chư vị cứ tới đây niệm Phật nhưng mà vậy mà phá, mà tình, mà chống, mà chấp, mà bách, mà khổ, mà sở, mà cấp, ta gì đó mà quậy phá, tức là cứ miệng niệm Di Đà mà tâm phá hoại đấy, ta thôi chịu. Miệng niệm Di Đà mà tâm không tin đó, thì ta niệm nhiều hơn người ta mà cô chuyện ta khó hơn người ta. Tại vì chúng ta không chịu ăn ơn người ta, không chịu buông tình chấp ra. Cho nên có quy y được thì tốt, không có quy y được nối hậu, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng Ni. Nói làm sao tự? Niệm câu A Di Đà Phật là quy y A Di Đà Phật, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc là quy y cõi Tây Phương Tịnh Độ. Không nghe? Quyết lòng tin tưởng như vậy thì tự nhiên chúng ta được về đến đó, được A Di Đà Phật cứu độ hết, không sao. Lấy cái tâm này mà là, còn cái kia chẳng qua là hình thức, nếu đúng tốt, chứ còn không mà quý y mà không làm gì hết, không đường dựa vào Phật, không đường dựa pháp, không đường dựa tăng, chứ cứ thọ đi mưa tâm quy xong ra loại pháp rồi nói những chuyện sai lầm thì không có quý y hết. Cho nên chưa đừng có lo lắng như này. Ban hộ niệm có thể hướng dẫn cho người bệnh quy y được không? Có vi phạm vào Phật pháp hay không? Xin sư huynh khai thị. Ban hộ niệm có thể hướng dẫn họ tự quy y lắm. Tại trên nguyên tắc mình không có phải là một vị thầy, thì mình không thể đại diện cho tăng đoàn. Mà mình làm như vậy thì các thầy la rồi, tại vì mình đang dẫn chân không tốt. Có vị thầy thì không có thì tự họ quy. Hòa thượng thì không cho phép tự quy, là bằng cách mở cái bằng cái bằng video trên mạng đó, nghe đọc mình đọc theo, bây giờ tôi tự quy rồi đó, lấy cái pháp danh là gì, là gì vậy? Cái điều quan trọng là cái tâm quy, chứ không phải là hành thức quy. Quy là nương dựa vào chính cái tâm của mình, quy Phật là chính cái tâm Phật của mình, quy pháp là quy sự bình đẳng. Đã quy pháp rồi thì đừng có ghét người này, đừng chê người đó. Người quy pháp mà cứ chép chê ghét rồi, quy đang là hòa hợp với nhau, rõ rồi. Mình ăn nói có nhiều người chưa quy mà rõ ràng họ giống như quy rồi. Có những người quy rồi mà hình như chưa quy, cho nên cái quy đó cũng tốt. Có nhiều người đi quy y Phật bắt đầu đi ngục thì sai, tại sao bây giờ cái mẹ tôi hay là cha tôi gần chú đó quy lâu lắm mà sống rồi đi ngục? Tại vì ông quy là quy cái miệng, còn cái tâm ông là tâm hoài tâm pháp, không có quy. Cái đó mới là cái khổ sở, cái đó mới cái là hại tội. Cho nên mong chư vị ăn ở hiện tại tập buông xả nhiều khi đó là đại quy rồi đấy, không hay. Đừng nói chỉ đạo lý cao siêu nó không tốt. Câu hỏi khác, trong gia đình mọi người đều đồng lòng niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng có số ít thành viên không theo. Vậy cần làm gì để họ hiểu và cùng gia đình niệm Phật? Duyên người nào? Người đó lên nhân của ai? Tự nhận lấy quả báo. Trong gia đình có một số thành viên không niệm Phật, mình nên thương họ, không nên ghét họ. Trong những lúc vui vẻ, thoải mái, tiêu vài câu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, thiệt là thật, thương nhau. Ví dụ như mình ăn chay, họ ăn mặn, thì nói vừa ăn mặn, nói ăn chay này, ăn thịt chúng sanh thì tội đó, mình nói thôi ăn thịt chúng sanh sợ bị ung thư. Mình nhà nói đây tại vì bây giờ con vật này bây giờ người ta nuôi là bỏ những chất thuốc ăn bị ung thư chết. Ăn rau cỏ ít ung thư hơn. Tại vì sao? Tại vì người đó sợ ung thư. Có những người ví dụ như là sợ gì đó, sợ bệnh cao máu, hay là cái ở bên anh có con bệnh bò điên, ăn vô mình bị điên. Bây giờ cái bệnh bò điên thì nó nhiều quá, tại vì ở bên anh nó dùng cái chất bột ấy trong bò, nó uống nó mập dữ lắm, nhưng mà nó thành điên lên, xong đó nó điên luôn, tại nó ở đám cái gì cho nên cứ nó đứng đối đối hoài, nó nghĩ nó bị đối hoài cho nên thành ra nó điên. Và thực ra nó không có tỏ cho nên nó ở đám ăn được. Ở khắp thế giới bây giờ người ta cho bò ăn bằng cái hình thức đó, nó điều hết ngoài nào, điều hết ngon thì nó ngon như vậy, nhưng mà nó có những vi trùng điều đó, ăn vô điên chết, mình dọa. Tìm mọi cách, mình dụ lần dụ lần, mỗi người một cách dụ, nhưng mà tốt nhất là thương họ, thoải mái họ, thế mà dụ họ. Những người biết tu luôn luôn phải vui vẻ hơn những người biết tu, hiền lành hơn người biết tu, bất chấp hơn người biết tu, để cho người tu thấy vậy mà người ta bắt chước làm theo, một ngày nào đó người ta ngộ. Chứ đừng có thấy người ta không tu rồi đấy, anh mà không tu là anh đấy, đọa xuống địa ngục. Anh mà không niệm Phật là anh bị nào đồ quý. Anh mà không tu là anh đồ yêu. Anh nói vậy là thua rồi, thôi. Đọc cho người ta thôi. Cho nên phải ráng cố gắng từ từ, chứ không cách nào có thể là bắt được họ. Một năm phải niệm Phật mình, hai năm phải niệm Phật mình, không phải. Mà một năm họ cũng niệm Phật thì mình nguyện là năm nay tôi niệm một ngày 5.000 câu thì mà một năm cũng nhâm định năm sau tuổi 10.000 câu để dành 5.000 câu gửi cho người đó. 10.000 câu là có một ngày mà người ta không niệm Phật, năm sau tuổi 15.000 câu tăng lên chạy. Tại vì anh rủ mình đi xin đây, dạ thôi em ở nhà niệm Phật, thôi vậy em có tiền thì cho anh đi, em đi cho em đi xong đi em ở nhà niệm Phật vui gì. Ông đi xin đây giờ đi, mình có quà cái đồ gì chuẩn bị gì cho đây anh đi, cho cô xin đây cho khổ lắm không đi. Em ở nhà niệm Phật sướng quá, ông còn tưởng mình ở nhà niệm Phật khổ, nhưng mình nói rõ em ở nhà không được, niệm Phật sướng quá, còn anh lái xe đi, cô xin này chắc mình lắm, thôi để cho mấy bánh trái, mình tìm một cách để cứu nhau, khó lắm, khó mà cứu được chúng sanh, đừng chưa bị đừng bị, là cứu một chúng sanh là vậy. Tôi có một người quen, người đó thì ngày ngày đi tới niệm Phật đường niệm Phật, trong khi ông cha đó 97 tuổi rồi mà một câu A Di Đà Phật cũng không niệm. Đến nỗi bà đó bà dụ nếu về cha ơi, cha niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ra mua cho cha một bộ đồ rất đẹp về mặt này, cũng không niệm. Sau đó mà là cái kế là cha ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, cha niệm ngày hôm nay cha niệm chữ Nam thôi, cha nói chữ Nam thôi, cha không nói gì trơn á, là con mua bên hỏi về cha liền. Ngày mai cha niệm Mô thôi, cha nói Mô thôi, đừng có niệm gì hết, Mô thôi, chỉ một tiếng Mô thôi nha, là con mua quần áo cho cha liền. Tức là bà dù khỉ định là Nam Mô A Di Đà Phật 6 tiếng niệm 6 ngày. Ông già không niệm được, không niệm. Thôi chịu thua. Mà ông già cũng không có cự lại. Nà, nếu con làm, con làm. Ê, mới cỡ quá, thằng đấy tôi đi chơi cho rồi. Dạ, 97 tuổi bà giác sẽ đạp cởi dòng dòng làng chơi. Mà một câu A Di Đà Phật không niệm. Mà đến lúc mô cũng không niệm nữa, đừng có niệm chịu Phật. Đến lúc mà chết rồi thì hỏi làm sao anh chịu không? Nếu tôi còn chịu thua. Trong khi những người con cái chuẩn bị heo gì đó trong chuồng đồ nhốt sẵn rồi, thay ông già mình chút sau ông chết rồi, ông già chết ở trong chưa kịp gì đâu, ở ngoài nghe tiếng heo ác rồi đó. để đại khách thua đấy là nghiệp của chúng sanh chịu thua, khó lắm chịu hồi hướng công đức cầu phật được không thì chính mình phải lo phật sinh tại tề phương cực lạc, chứ đừng các bạn thấy người thân của mình kiểu là mình mất phần của thân chết chặt chết. Có đứa cháu còn ông chú vừa lười vừa lì ngon cũng mừng nữa, không chịu làm ăn chỉ thích hưởng thụ, góp ý thì bố cháu tự ái rồi không có đứa cháu thì bố cháu tự ái sao sao đi mà không nói thì thấy buồn vì giận cháu và thương cho chú em à, vậy có phải chấp không à? Không phải chấp, mình khuyên mà người ta nghe thì người ta chấp cho mới mình chấp. Những người mà quyết lập mà không đi như vậy gặp giao nhau cũng chấp, thì là ai gì là còn lưu chỉ tốt chơi giờ biết làm sao. Chúng sanh kiên cường đang niệm năm, cho nên chúng ta biết tu là tu với tự chúng ta đấy, lo chính cho chúng ta trước đi, rồi khi đi về tây phương rồi mới tìm cách cứu độ bà con thân thuộc của nhau, chứ không cách nào khác hơn. Đừng nên cưu mang một cách quá lắm. Nên nhớ là mỗi người sinh ra trong thế gian này có một nghiệp riêng, đã nghiệp riêng rồi thì mỗi người tự qua báo riêng, chừng khi chết đi rồi thì mỗi người mỗi nhà quyết không được gặp nhau, tại mỗi người một nghiệp riêng. Một nghiệp riêng thì thọ báo, một cái cảnh giới riêng, không ai gặp ai. Dù trong cái tòa rồi như là cùng nhau tòa xuống địa ngục, xuống địa ngục chưa chắc gì gặp nhau, chưa chắc. Người nào tự hướng đến địa ngục của người đó, chưa chắc gì mình thấy à cha mình cũng gọi đi một mình cũng gọi đi một hai nha, cha con ngồi nói chuyện với nhau không khó đâu. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Trong kinh Di Đà nói rõ rồi, chỉ có Bồ Tát mới thấy được cảnh địa ngục, ngồi tám hai thấy cảnh địa ngục, tự mình tự chịu đấy, âm thầm tự chịu đấy, chịu cho đến hàng vạn kiếp vậy, không phải là chuyện bình thường. Mong cho vị hiểu như vậy mà đừng có bài cưu mang chuyện chú cháu anh em nhiều quá mà không lo niệm Phật, coi chừng về cái chuyện háo huyền của thế gian này mà mình chịu đời kiếp kiếp bị nạn ở dưới những cảnh khổ không tốt. Nên nhớ phải tự lo mình, vợ chồng cũng lo nhiều được, cha con cũng lo nhiều được, chú cháu cũng lo nhiều được, anh em cũng lo nhiều được, chẳng qua là cái duyên nợ kiếp số gặp nhau trong cuộc đời này thôi, sống ở đó mỗi người mỗi đi lại. Cho nên không lần tôi nói với cái cháu tôi, nhưng nghe cháu tôi nhớ cái khúc ở đâu kinh nghiệm tôi vẽ hai sợi chỉ, hai sợi chỉ để gặp nhau thế này, chén này tôi đi, tôi đi cuộc đời mà mình gặp nhau là vợ chồng chú cháu gì, chẳng qua là một cái bề dày của một cái gút chỉ chút xíu, nếu mình siết chặt mà không thấy gút đó, nó là chỉ chút xíu như vậy thôi. Rồi sau cái gút đó một cái sợi chỉ đi về một ngàn. Người biết tu thì sợi chỉ nó có đi lên, người biết tu thì nó chìm xuống như đó, mỗi người mỗi việc, không thể nào bắt sợi chỉ này cong xuống này kéo người cái sợi chỉ lên kéo người, rất là như vậy. Cho nên mình hiểu được như vậy thì vợ chồng con cái cha mẹ chẳng qua không duyên thì nợ, không nợ thì duyên, không ân thì oán, không oán thì trả nợ, nó sang đây bốn cái đó gặp nhau chỉ vỏn vẹn trong cuộc đời. Đừng nghĩ là đời sau mình sẽ gặp lại, nhưng mà gặp nhau dù ngắn dù dài gì nữa cũng là bà con thân nhau với nhau. Chỉ về Tây Phương Cực Lạc rồi mới hiểu được những cái gút đó, nghĩa là những cái mối mà mối ruột thịt bà con quyết thuộc đó mà tìm cách cứu họ. Nói thẳng là về đó cứu độ chúng sanh, phải tất cả thân nhân bà con ta vô lượng ơi đều là chúng sanh hết, vì vụ tu cho nên chịu đạo. Như vậy thì chư vị tới đây niệm Phật phải biết cái đạo lý này, có duyên nói nhau vài lời, khuyên nhau vài câu, cùng đi thụ bừng suối đó một đường đi về Tây Phương. Chỉ gặp nhau ở trên Tây Phương chúng ta mới đời để tiếp tiếp ở gần với nhau trong một cảnh bất thối Bồ Tát, cùng nhau đi cứu độ chúng sanh. Nếu cho phải ông chồng chúng ta bị đọa lạc, chúng ta còn xuống nguyện cho khi chết đi xuống dưới ông cửa quyền thánh tổ để gặp nhau, gặp ma, gặp quỷ, gặp gì đó, gặp cho thế nào gặp ông chồng chúng ta được. Xin đứng thẳng chịu dám gặp được. Cho nên tôi có một bà thiếp nguyện là khi tôi chết là được chôn chung với ông chú, cho nên ông chú ông chết xong làm hiệu được chờ trống để mà nằm chung với ông chú. Sai lầm, giải khờ, ráng chịu. Tôi nói thẳng, giải khờ, sai lầm, đời đời cái đức không cứu được chồng, chịu đó là đáng thẹn, không tốt. Cho nên phải nhớ tự mình phải chịu trách nhiệm đó, mà phải ngộ ra đạo lý này, không ngộ ra thì không ai có thể cứu mình được. Mà mình phải nhớ cho lòng. Câu hỏi thứ ba, lớp trẻ có cháu chưa nhận thức được việc tu tập, nếu gia đình bắt cháu niệm Phật theo như vậy có tốt không? Nên cố gắng khuyên các cháu niệm Phật theo, dù cho niệm Phật để chúng tử A Di Đà Phật đưa vào trong tâm của cháu. Nếu mà các cháu mà có thiện căn phước đức trước rồi, sau về trước rồi, thì nhiều khi mình niệm Phật không khuyên nó cũng theo. Có nhiều đứa có chúng tử Phật, có thiện căn trước một ít, mình khuyên nó theo, chứng tỏ là mấy hôm nay có những đứa cháu nhỏ mà đi niệm Phật. Có những đứa cháu lớn thì lớn rồi mà năng nỉ cũng niệm Phật, nhớ cũng là năng nỉ cũng không niệm Phật. Cho nên xin thưa quý chị vị, niệm câu A Di Đà Phật là do thiền căn phước đức của người đó sâu dày trong nhiều đời, nhiều kiếp. Có những người không cần khuyên người ta cũng đến niệm Phật, mà có những người khuyên cũng hoài niệm Phật tới đây rồi lãng phải lãng phạt cũng tốt đi, chính là do cái thiền căn phước đức của người đó, mình không thể nào trách được. Cho nên khuyên thì chúng ta nên khuyên hồi hướng công đức, chúng ta hồi hướng công đức, nhưng mà thật sự nó có đi đi cũng kệ nó, mình phải đi. Cho nên xin thưa quý vị, tu là phải thủ thắng thủ tắc, không được quay đầu chờ nhau. Chư vị nào mà cứ nghĩ tình chấp này tình chấp nọ, nào vợ nào con nào chú nào cháu mà quay lại chờ nhau, thì ráng mà chịu đọa lạc với nhau. Khi đọa lạc rồi đừng có trách tại vì ông chú mà tôi quay lại, không phải tại vì mình không hiểu đạo, tự mình phải chịu trách nhiệm. Có nhiều người đi chơi đi tu, cứ tu tấu thì tu cái chùa đó chứ không thầy thầy bồ. Tu để cho mình giải thoát, tu để cho mình thành đạo, chứ phải tu để cho ông thầy đã buồn phải buồn. Nhất định không có tình cảm, bắt buộc coi là y trí bất y thức là như vậy, lấy lý trí ra mà giải quyết, là quyết là phải bản sanh. Nếu vị thầy đó hướng dẫn con đường bản sanh là đồng với cảnh ngộ của mình, đồng thiện, đồng cảnh, đồng hành, đồng nguyện, mình tham gia tích cực hỗ trợ. Thầy đó mà không nguyện bản thân thì đây là không phải là cái chỗ mình đương được, thì mình phải làm để tìm chỗ nào niệm Phật mà mình niệm, không được chống đối người ta. Tại vì chống đối không phải là nguyện của Phật. Ta không có được quyền chống đối, ta không được quyền chửi rủa, ta không được làm gì khác. Ta không tham gia như vậy, ta có chấp không? Không chấp. Tại vì ta đang tu tìm đường giải thoát. Chỗ nào có khả năng giải thoát, ta phải kết hợp lại để giải thoát phần cả cứu độ vô lượng của vị chúng sanh. Vì tình thức ta bị đọa lạc không cứu được một người mà thêm một chúng sanh nữa đi xuống như cảnh khổ. Đức A Di Đà ngày ngày cứu độ, muốn cứu được tất cả chúng sanh mà chúng ta không phải vô lượng vô biên, chúng ta cứ xuống như địa ngục, chư Phật cũng đành buồn, cũng đành bó tay. Là như vậy, cho nên xin chị vị tự chịu trách nhiệm với mình, quyết lòng mà tìm được giải thoát. Giải thoát xong rồi, sau đó mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Cứu độ khó dễ, sau này là thành Phật chân thật tinh sanh. Vì nấm hạt trà có giải nhiệt được không? A người nấm nắng hành trà, tức là cái gì nắng hành trà không có giải nghiệp gì hết. Mới quý vị mà làm tàn hạt mà hết hành đạt này ra thì là quý vị thêm chút phước mà thôi. Cái nghiệp nói thẳng với chị về cái nghiệp của chúng ta nó có sẵn trong tâm chúng ta từ vô lượng kiếp, bây giờ nó mất rồi. Cho nên khi mà chúng ta buồn một cơn buồn lên, khi cơn buồn đó nó kéo thêm 84,000 cơn buồn khác lên, khởi lên. Khi chúng ta giận một cái nó kéo thêm 84,000 cơn giận khác nó nổi lên. Cho nên trong kinh Phật có lời nhất niệm sanh tâm khởi ba và chứng một hai là như vậy. 84.000 cái cửa đạo nó ở ngay trong tâm chúng ta, nó ứng hiện ra chỗ đó. Ta niệm Phật cái này là ta đưa cái chủng tử A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vào trong tâm chúng ta. Mà trước giờ phút lâm chúng ta khởi một tâm sân vọng thì cái câu A Di Đà Phật lộ một cái ở trong cái A Lại nó chìm xuống, nó em nó bắt đầu khơi lên hết tất cả 48.000 cái cơn giận ào lên, tức là địa ngục ào lên. Ta niệm Phật đi. Suốt đời niệm Phật mà sau cùng chúng ta tham tiếp đứa cháu một cái thì bao nhiêu chúng tử ái niệm nó nổi lên, bất chấp ai bất ly ta bà như vậy. Thì ta không sanh thành con chó thì ta cũng sanh thành con mèo, không sanh thành con mèo thì sanh lại một cái con bò, không sanh thành bò thì coi chừng vì đứa cháu đó mà tao không có chịu đầu thai xuống cái chuyển lãng bản để diệt dân tâm cho đứa cháu phải làm, thì đứa cháu mất hồn mất vía mất chạy tốt luôn. Nó là như vậy chứ có gì cả. Tất cả những ái niệm đó đều ở trong tâm chúng ta hết chứ phải ở ngoài. Có nhiều người hết tại sao mà Phật nói là cái nhất niệm sân tâm khởi ba vào chứng ngôn. Chứng ngôn khai nào nhiều dữ vậy, chứng ngôn là những cái chứng nặng. Đâu nhiều dữ vậy, nó đã nằm sẵn trong tâm chúng ta rồi, nó ở ngoài. Nhất định nó ở ngoài. Chỉ không khéo là làm sao chúng ta dìm tất cả những chứng nặng đó xuống mà đưa cái chúng tứ A Di Đà Phật lên. Muốn được như vậy thì bắt đầu niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, ức Phật, niệm Phật, thì đời này ta lỡ mà có đọc thì đời sau chúng ta cũng đi về tới phương. Nhưng mà đời mà pháp rồi đừng có hẹn tới đời sau. Mau mau niệm câu A Di Đà Phật, mau mau niệm câu A Di Đà Phật, bất phà niệm cơ, đáng phà giác trì là có. Đừng có sợ cái niệm đó nó khởi lên. Mau mau khi mà cái niệm giận, niệm buồn, niệm thương, niệm nhớ gì đó nó lên, chuyển lại câu A Di Đà Phật để gì? Để đè tất cả những chướng nặng chút, để mà khởi cái tâm A Di Đà Phật lên, để cho trong lúc chúng ta nằm xuống, tức là ngáp ngáp sắp sẽ chết, tất cả những chủng tử A Di Đà Phật phải nổi lên hết. Chủng tử này đưa ta về đây rồi. Nếu sơ ý cùng tham chấp thì khi mà chỉ còn một niệm thôi, nó kéo chúng ta hàng vạn niệm khác đưa lên, nó dìm cái chủng tử Phật xuống. Chúng ta chịu cái cảnh gọi là đau khổ vạn kiếp sau, vạn kiếp sau rồi chúng ta bắt có cơ duyên trở lại làm người niệm câu A Di Đà Phật, thì câu A Di Đà Phật vẫn còn nằm trong tâm chúng ta, không đâu. Chính vì cái điều này có những người suốt cuộc đời làm thiện làm lành nhưng mà họ bị nạn, có những người suốt cuộc đời làm ác nhưng họ được phước, là do những chúng tứ trong cái tâm của họ nó ứng hiện ra mà họ hướng đấy, tức là gọi là cái nhân quả trong ba đời cái chúng đó. Hậu báo sinh báo gì đó thì đó là cái gì như vậy, là những cái trong cái tâm mình nó ứng hiện ra để cho mình được. Như vậy mình muốn hướng tay phương hướng lạc thì lúc lập chung làm sao cho chúng tướng A Di Đà Phật ứng ra thì hôm qua mình nói rồi, quang minh của A Di Đà Phật vô chứng ngại, người ta có ngại cái phóng thắng tổng tại được ta vậy luôn, mà làm sao cái ý niệm A Di Đà Phật, cái tưởng nhớ A Di Đà Phật, cái tâm A Di Đà Phật, cái chung tức ai là ứng hiện ra thì ngài mới tiếp dẫn được, còn ngài không tiếp dẫn được những cái khác. Năm như vậy hơi như vậy mà chúng ta thấy rõ rồi, làm phải bỏ đi tình chấp, làm phải bỏ đi thương nhớ, làm phải bỏ đi thế gian, lo câu A Di Đà, lo ngày lo đêm mà niệm Phật, để sau cùng chúng ta cứ nhớ câu A Di Đà thì nhất định người ta sẽ chấp. Mười niệm tập sanh chính là chỗ này. Hòa thượng Định Thông nhưng mười niệm cũng lại là một niệm thôi, một niệm trước khi làm chung vẫn được hoàn thành, là cái niệm này. Người nào mà không tin cái phương pháp này cứ lo những cái khác, dù có làm thiện làm đàn hạt chuỗi hoặc còn gì làm tóc ấm thế này không có ảnh hưởng gì đến bản thân thầy cô, chỉ mà tạo thêm chút phước mà thôi, không có gì lắm đâu. Cho nên mong chư vị hiểu cho rõ chuyện này mà tôi chuyện đúng. Câu khác: người bạn đạo của em có thắc mắc về nghi thức lo cho người thân sau khi người thân mình quá vãng. Sau trên 12 giờ hộ niệm có hai trường hợp: A, người thân có công phu tu hành, có niệm Phật, có nguyện bản thân, có thời tướng tốt, đại khái như bố bé Úc Châu mà cư sĩ có nói đến mấy hôm nay, mình có làm lễ nhập tự như các chùa địa phương làm cho những người quá vãng hay không? Tại sao đạo tràng mình làm để gì? Tại đạo tràng mình làm gì không? Quý vị muốn nhập tự thì nhập tự để mà mình cho nó an lòng. Chứ nếu là một người đi về Tây Phương rồi có nhập tự, nhưng mà đi về Tây Phương rồi mà đem tới đạo tràng đó mình nhập tự cái đem cốt không? Đem cái tàu cốt để trong chùa cũng được chứ. Còn nếu mình có cái niệm Phật đường, mình đem tàu cốt của cha mẹ mình về để cả niệm Phật đường ngày đêm tụng kinh cũng được. Tại vì có nhiều cái niệm Phật đường của tư gia hiện tại người ta tu 365 ngày không gián đoạn, ngày nay tụng kinh niệm Phật cũng được. Nhưng mà cái tượng này mình hiểu là chỗ nào có tụng kinh, có niệm Phật, có chánh pháp gọi là tự, thì mình hiểu như vậy thì chúng ta có thể đem hài cốt của cha mẹ chúng ta, linh vị của bà của chúng ta đem tại về nhà chúng ta, ngày ngày chúng ta niệm Phật tốt vô cùng. Ở tại các đạo tràng, các tự viện, các chùa người ta cũng niệm Phật, thì chúng ta cũng đem cái linh đó để chùa để mà nhờ các vị đó hưởng công đức cũng được. Tiền chỗ nào chúng ta làm chỗ đó, không có gì trở ngại chúng ta. Có nhiều người hỏi là cha tôi đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, có cần làm thất bốn chín ngày không? Làm hết, làm để bồi phước cho họ, làm để cho họ tăng trưởng, tăng thêm cái phẩm vị, làm để cho mình có phước, làm để cho khi mình làm thì họ mất nợ mình, đỡ cứ mình, làm để tròn cái nghĩa, cái hiếu của một người với nhau. Với thế gian pháp chúng ta không có lỗi, với Phật pháp chúng ta cũng không có lầm. Thì tôi có không có gì trở ngại, cho nên mong quý vị không có ngại chuyện này. Tôi có nhiều người nói tôi không muốn đem tới chùa ở nhà nữa cũng được luôn, tại vì nhà mình ngày nào cũng niệm Phật. Và tôi chỗ nào có niệm Phật, chỗ nào có tụng kinh, chỗ nào có cầu nguyện vãng sanh, ở đó có quan mình của A Di Đà. Tiếp theo, tại đạo tràng mình làm lễ gì cung cấp cầu siêu tùy chư vị. Ở tại đạo tràng của mình cứ đánh ba tiếng chuông, lại ba lại rồi tiếng một chuông cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều người không biết gì vậy, thì bây giờ anh hãy sợ anh nghĩ lại chắc là công cứu đã biết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh em thâu trong cái bàn, thâu bàn rồi cái mình có một người mình đức hơi sao cái bàn hát cho mình, nó hỗ trợ cho mình hơi ngọt. Rồi cái công cứu là một cái Phật cái mời hôm nay chúng ta niệm Phật. Quý vị ở đây mà có cái bàn thâu bàn đem về cái mới là khi chúng ta cứ A Di Đà Phật chúng ta niệm theo, thành tâm niệm theo, hay vô. Đó là một cái đạo tràng niệm Phật. Chúng ta cứ niệm Phật rồi hồi hướng công đức. Mà hay hơn nữa thì do xin hiến kế cho quý vị là mỗi lần tụng kinh nếu trong 49 ngày cứ đứng trước đại biểu khai thị Nam Mô A Di Đà Phật, cha là trọng ít pháp danh là y, nếu mà cha linh thiêng thì nghe lời con đang tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho cha đây, mong cha phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng tham đắm thế gian nữa mà chịu độ lại. Mình cứ mình khai thị, quý vị cứ viết là cái việc thế nào cái việc mà thấy tha thiết, mình cứ viết ngày nào có đọc như vậy. Nói chung là nói cái người cha là cái người hướng lên đó buông xả phạm dương trà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Phật A Di Đà, nói rằng là tất cả chúng sanh niệm danh hiệu này đều được vãng sanh. Cha xin nghe lời con khấn nguyện, quyết là buông xả ra niệm A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương cha trong một đời thành đạo. Nói xong cái cầu khấn nguyện này hay một cuộc chiến được Nam Mô A Di Đà Phật, cha ơi cha về đây cái gia trì cho con, bảo vệ cho con, giúp cho con buôn bán nhiều lời nhiều lỗi gì đó, nhiều lời nhiều điểm khác đó. Cứ bắt cha mình sống trong cái cảnh lang thang đối khác đó mà về phục vụ cho con khác. Rồi khi mà con có bệnh hoài, cha về đây giúp cho con khỏi bệnh, hộ trị cho con khỏi bệnh. Rồi khi chết thì cha về đây tiếp độ con đi theo cha. Cho nên có nhiều người đi chết thì đi theo ông bà cha mẹ, theo ông bà cha mẹ theo cô vụ gọi là chúng ta đừng có người như vậy. Người phải ráng chịu, chứ mà người như vậy thì khi sau cùng mà bắt đầu nằm xuống là thấy ông bà cha mẹ mình tới tiếp dẫn đấy, tiếp dẫn đi tuốt vào con đường gọi là chắc chắn 101%, không dám nói tới 99%. Xin chị vị nhớ chị kỹ, hiểu Phật để cho rõ là mới hiểu, mập mờ cuốn lắm. mình có cúng cơm như các chùa không? Nếu chưa vị có cúng cơm thì do là thành chưa vị cúng cơm, còn không thì cứ nhang để qua quả tượng trưng cho lành, chúng ta không được cúng cơm thì cúng cũng được cũng sao, ông ăn được ăn tôi cũng biết không sao hết rồi. Mà mình thấy cái lòng thành, họ thường nói mà do cái lòng thành không mà cảm ơn nhiều dấu dẫn ông được, mà thấy rồi thấy đứa con nó hiếu thảo quá mà nó ăn cơm vậy, nó đem cái cơm mà ăn vậy, tự nhiên người ta cũng cảm động, tâm tâm cảm ơn với nhau nhiều được đó. Giờ cũng trong mà như vậy, như vậy nếu bây giờ người ông người ta nói ăn cơm được thì không được thôi, cũng có cũng được, nhưng mà cơm theo mình nghĩ là nên cúng, tâm tâm cảm ơn không sao. Cũng giống như cúng thiết thực, cúng thiết thực người ta có bài chú gọi là gì đó, bài chú ta đặt bài chú ta luyện là muối gạo đem ra cho người ta luôn, có những các cái vị đó ở trong cảnh giới đó người ta cũng đối khảo khổ. Mình đừng ngờ sau khi là tốt nhất là khi tụng chú chung nguyện mong cho chư vị hướng cái thọ thực này phát tâm về Phật, đi về thì phương định thành anh hiền chị một lần mà cũng chưa được nói câu nó thầm của bác, xin chư vị thọ thí được xem niệm câu A Di Đà Phật, niệm Phật đi về thì phương, khuyên họ niệm Phật đi về thì phương mới tốt. Trường hợp thứ hai, vì người thân vụng tu không có dấu hiệu bản sanh, nghĩa là không có phước báo nhiều bố mẹ ở Âu Châu, thì mình làm gì cho sau người hai tiếng hồi niệm, mình có phải thỉnh quý thầy hoặc cô ở chùa địa phương đến làm lễ cầu siêu và lễ nhập tự để vong linh được vào chùa nghe kinh tính pháp hay không? Nên là tại vì nhờ cái đức của chư thành viên chư phật tử, người ta ra người ta cũng đỡ giảm bớt ách nghiệp, còn mình thì biết niệm Phật là luôn luôn ngày đêm niệm Phật phóng sanh in kinh ân tống, tất cả làm cái gì thì là giúp người nghèo, đem tất cả việc là hồi hướng công đức đó trong 49 ngày chính mình ở nhà ngày đêm niệm Phật, rồi đứng trước mặt mình khai thị hướng dẫn để cho họ đi. Nếu mà họ ngộ ra họ niệm Phật, họ ngộ ra, nếu họ cũng ngộ ra thì mình cũng giải bớt những cái đau khổ của họ, làm họ cũng thấy an tâm, và sau đó họ thọ, họ tụng niệm đến khi cũng nhẹ đi, có thể là, và bên cạnh đó mình cũng gây y duyên Phật pháp cho trong đời chúng sanh, còn đời chúng sanh ở đâu mình không biết. Nói tóm lại, người bạn đồng tu muốn biết đạo tràng địa Phật làm những nghi thức gì cho người quá vãng, mong cư sĩ cho, thì hết rồi, làm như vậy đi. Có người mẹ chồng năm nay 74 tuổi đang bệnh ung thư ngực thời kỳ thứ tư, cũng yếu lắm nhưng thích đi đến mạng casino. Bà không thường niệm Phật mà con khuyên ngoài bà nói là niệm Phật mau chết lắm. Bà thời còn trẻ bà có đi tu 9 năm rồi hồi thời Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu, bà ba chồng con tu gần đó mà con không biết tự thiêu, mà con không biết cái nghiệp gì mà nặng quá. Ba chồng con tu gần đó mà con không biết cái nghiệp gì mà nặng quá, và con không xin bác gì không ta giao con đi vô. Đang bệnh ung thư sắp chết mà đến casino, Phật nào mà thể cứu được? Từ người này phải giải quyết vấn đề, từ người này phải lo thành tâm niệm Phật ngày ngày kiếm đi. Hôm năm ngoái, không hình như năm ngoái, ở tại chết đây có một người đau ung thư đã sắp chết mà ngày nào cũng đi đến casino, đánh từ sáng đến chiều thì không thấy đâu, mà về nhà nằm một chút thì thấy đau ngón chân. Chứ ban hồi niệm đó nón được gặp tôi thắng, tôi nói một tiếng đồng hồ tôi đi, cái chữ là tôi đi ngay ngày hôm nay anh phải ngừng cái chuyện ca sĩ đâu. Nếu anh đến ngày mai anh mới ngừng chế độ thì tôi xin phép anh, tôi đứng dậy tôi đi về, xin tất cả các vị đồng tu ngưng đi, không thèm hồi niệm cho anh được. Anh đừng có tưởng là khi sắp chết anh được một số người tới hồi niệm cho anh là bình thường, vàng kiếp qua rồi anh chưa gặp trường hợp này, Mà bây giờ gặp trường hợp này quá may mắn, đúng là phải quỳ xuống lạy từng người, từng người mà tạ ơn họ, mà nghe lời họ. Tại vì cơ hội này là cơ hội anh vãng sanh về cái vườn, thoát cảnh đầu đường. Anh không biết cái thân phận của anh đã sắp chết, mà đi casino bao nhiêu tiền bạc có vợ anh. Vì vậy quá thương anh trên chịu chủ như vậy. Tôi nói thẳng cao bà vợ luôn, tôi thương anh quá thương anh. Nhưng mà bà vợ chịu anh như vậy, bà vợ vô tình đưa anh xuống địa ngục đó. Bà vợ giải quyết thẳng thắn đi, vì anh có chịu sám hối hay không? Nếu sám hối anh ngưng liền hôm nay, trước bàn thờ ghe lên sám hối đi đi. Còn nếu anh tiếp tục như vậy, tôi sẵn sàng, tôi đứng lên tôi đi. Tôi không muốn nói chuyện anh nữa. Tại vì tôi biết chắc chắn anh bị đọa lạc. Đọa lạc hay tự lạc, tự anh phải giải quyết. Tôi mới thăng thắng được. Mà chắc chắn tôi nói như vậy, thì trước đó tôi khen chứ. Khen anh là phước đức. Anh mất hồn luôn. Nên thôi, anh nói những chuyện bình sợ luôn. Trời, xin cho tôi được sám hối. Lên trước bàn thờ sám hối được. Tôi đứng bên cạnh anh đứng sám hối. Tôi nên giải được từ giải trở sau, đừng có đi cả casino. Phải lòng niệm Phật. Sau cùng anh nói là anh thật mong lắm. Phải nói thẳng, có những người u mê âm chứng quá, phải nói thẳng. Nói thẳng ít sao một lần, bà còn gì đó phải nói. Còn nếu người đó quyết tâm làm như vậy, đó duyên nghiệp họ, chính A Di Đà muốn cứu họ, cứu cũng được, thì mình cũng đành buông tay. Trước những giờ phút chết mà còn tham tiếc những chuyện thế gian, không chịu xa ra, còn đi casino, thì tôi chịu thua, bắt buộc phải chịu đoán. Phật cũng nên buông tay rồi. Làm con làm cái chỉ còn cái cách là cứ làm tụng kinh niệm Phật gì đó, tiếp giáp mấy cái các cái đạo tràng, mình niệm Phật được hồi hướng công đức, hồi được chút nào hồi, hướng được chút nào hướng, chứ còn đi bản sanh thì rất là khó. Chỉ có người này phải ngộ, chỉ có người này phải quay đầu, chỉ có người này thành tâm sám hối những sai lầm của mình, quyết tâm cầu sanh mới được hoàn thành, chứ không phải ba người tâm hồi niệm Phật. Thì biết kỹ là không phải ba người tâm hồi niệm Phật mà ba nguồn niệm tới là giúp cho mình làm được cái tiến hành của trên này được, để mình phải sạch. Đem những cái bạn này đem nói với những người đó, đem tới đây tôi mới thắng cho. Tôi không có ngại những người đó, tại vì tôi muốn cứu họ chứ phải tôi muốn làm cho họ khổ đâu. Mà muốn của họ là bằng cách này, trực tự họ phải thực hiện đầy đủ cái pháp như Phật, chứ làm Phật vậy thì họ mới được phản sạch, chứ không phải cho được. Xong rồi, xong rồi. Trời ơi, ngày mai có cuộc nói chuyện nữa hả? Ngày mai cũng trả lời nữa phải không? Trời ơi, chết. Trong một lần có pháp hội tam thời hạ điểm ở Đức tổ chức, Phật tử có gửi vong linh của cha và hai người chú và một người cô lên chùa. Phật tử có đi dự lễ và vào một ngày cuối của ba ngày tam thời hạ điểm. Tối hôm đó Phật tử có một giấc mơ rất kỳ lạ, là có ba người đàn ông và một người phụ nữ đều bị xiềng xích chân và tay, riêng người phụ nữ thì bị như người khác đâm vào mắt, bị chảy máu mắt. Cả ba người trông rất sợ. Trong tâm Phật tử nghĩ, ủa, đã đưa lên chùa rồi mà vẫn chưa siêu thoát hay sao? Xin cư sĩ dân giải thích thêm. Phật tử biết rằng đây là ở ngoài chương trình. Riêng người cô của Phật tử chết trẻ, không có gia đình. Sau khi cha Phật tử chết thì sau đó khoảng 20 ngày sau thì cô bị chết. Lúc đó sống, lúc sống cô rất khác và đặc biệt. Nếu cái giấc mơ này là sự thật của những người ứng nghiệm, thì đây là bài học dạy cho chính chúng ta rơi vào những cảnh khổ. Điều không phải dễ dàng gì cứu vãn đâu. Tam thời hiện cũng vậy. Hòa thượng Tịnh Không thấy những người mà xuống dưới địa ngục, chỉ những người mà có cái chủng tử địa A Di Đà trước rồi là mới cứu được. Những người mà trước đó không được còn xuống dưới địa tạng vương cứu cũng được, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Cũng có là nhiều khi chúng ta mơ tưởng nhiều quá, mà đêm này thấy mộng, những cái cảnh hải hùng điện nó ở trong cái trung tâm chúng ta ứng nghiệm sao? Ta đưa ba người, ta nghĩ tới ba người. Còn khi mà những cái trường mà ta nghĩ là họ phục hồi chúng ta ác độc thì bị đâm bị chém như vậy, tự nhiên chúng ta tất cả trong tâm mà nó sinh ra, tâm tưởng mà nó sinh ra cũng có. Cho nên mong quý vị bây giờ cũng biết làm sao mà cứ tiếp tục niệm Phật hồi hướng được, tham gia các pháp hội đó để hồi hướng công đức cho người thân của mình. Chứ nếu như người thân của mình mà được giải thoát thì thường thường người thân của mình tới khai báo. Có đấy, khai báo nói là hãy nhờ cô đem như mình, cô được thoát nạn, rồi anh được thoát nạn, ba được thoát nạn. Chứ nếu mà kiếm ba người như vậy, nhiều khi ba người đó là cho chúng ta cũng thấy mình không có. Còn những người mà đã chết mà ví dụ như trong cái thân nước mắm mà rồi ở đây vẫn sanh hay là gì, thường thường người ta có thể ước mộng người ta báo có rõ lắm, hoặc là có thể nhập thân một cách tâm mười tâm người ta cũng thể báo một cách là được. Còn này không có báo gì thì thực ra là lần cũng không có dám chắc là trong giấc mộng đó là đúng. Thì thôi bây giờ cái giấc mộng đó cũng là một cái bài pháp để cho chúng ta được tu. Tu là để vãng sanh, tu là để thoát khỏi cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đừng để rơi xuống. Xin nhắc lại chưa bị địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang tràn ngập trong tâm chúng ta, nó không ở ngoài. Chúng tử địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang tràn ngập trong tâm chúng ta, không phải ở ngoài. Chúng ta niệm Phật ngày ngày ở đây, kiết tóc niệm Phật, kiết tóc quanh năm, chúng tử A Di Đà Phật cũng có tràn ngập trong tâm chúng ta, không phải ở ngoài. Chỉ làm sao mà khơi cho được cái chúng tử A Di Đà Phật ứng hiện ra, nhất là trong lúc lâm chung xả bỏ vô tâm, phải ứng hiện cái chúng tử A Di Đà Phật, ta theo chúng tử A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng để cái chúng tử địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì đó ứng hiện trong tâm chúng ta khi chúng ta lâm chung. Khi mà nó ứng hiện chúng tử đó thì chúng tử A Di Đà Phật nó nằm trong cái tạng thức chúng ta, nó chìm vào đó để một kiếp nào đó khi nó ứng hiện là như vậy. Cho nên xin thưa quý chị phải nhớ cho một câu là chúng ta ngày ngày niệm Phật là đưa cái chúng tử đó vào trong A Lại Gia Thức này. A Lại Gia Thức là một cái tạng thức nó trước toàn bộ giữ rất kỹ tất cả những chúng thiện ác Phật ma, đầy đủ tất cả mọi chúng tử ở trong này, nó không mất chỗ nào hết. Cho nên chúng ta làm người này đừng nghĩ rằng là chúng ta không có thể xuống địa ngục, có hết, đầy đủ hết. Chỉ làm sao mà người nào không phép đừng khơi cái đó lên để nó chịu đựng đó. Chỉ khi nào mà chúng ta về được Tây Phương Trí Huệ thực sự khai phá rồi, trở về cái chân tâm rồi, thì mới thoát được cái vòng đó, vòng loạn quẩn đó. Tại vì đã trí huệ tí dụng của đèn đó là tắt sáng mãi rồi thì bóng tối cũng chịu thua. Chứ còn ở đây có nhiều lúc là nó sáng thì mất, mà những lúc tối thì cái tối nó vào lại, sang tối nó cứ chập chờn. Nhiều lúc thì hiện như Phật, có những cái Phật, nhiều lúc dữ như ma cũng hiện vô như thế thôi. Cho nên chúng ta sau cùng rồi chỉ bằng một cái duyên cuối cùng đó mà nó chẳng chúng ta đi cái đường gọi là vì cái duyên này mà ta xuống địa ngục, cũng vì cái duyên này, nhờ cái duyên này mà ta có thể thoát vào sanh tử luôn đi về Tây Phương. Cho nên những người mà nguyện đặt nguyện cho tiêu hết nghiệp thì không nguyện nổi đâu, không tiêu hết nghiệp đó đâu, mà tại vì cái đèn chúng ta nó không có sáng, cho nên cái bóng tối nó vẫn tràn vào. Vì chúng ta cứ nguyện hết nghiệp cho nên cái bóng tối nó cứ tràn ra, nó làm chúng ta cái chìm trong bóng tối, tại vì khả năng diệt nghiệp cũng được. Nhưng mà chúng ta cứ nguyện đi về trên Tây Phương Cực Lạc, cứ đi về như vậy thì tự nhiên câu A Di Đà Phật là ngũ đèn, câu A Di Đà Phật là ánh sáng, câu A Di Đà Phật là quang minh, quang minh cứ tiếp sáng mãi, cho nên bóng tối tự nhiên nó tiêu. Dù bóng tối tràn ngập cả hàng ngàn nữa vẫn tiêu, là vẫn tiêu. Khi ta bật ngọn đuốc lên là tiêu hết. Ta phải giữ cái ngọn đuốc A Di Đà Phật sáng mãi trong tâm chúng ta thì tự nhiên sau cùng ta theo ánh sáng đó mà về Tây Phương Cực Lạc chứ bị thiếu đâu. Đúng rồi. Bây giờ đây để dành thì cho bác A Đạt. Bác A Đạt kiểu chắc là mình nghĩ chút cho nhắc khỏe rồi. Thì mong chuẩn bị quyết tâm quyết dạ đi về Tệ Phương Thành Thảo Sư Hương thì mình cảnh giác khác. A-di-đà-phật.
Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mặt đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối man nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông,